Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp thì cái phần thứ 13 là đúng như pháp tọa trì. Tức là kỳ ở trên là Phật phá về cái Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, là kế Phật mới nói tiếp là Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp để nói chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai không có gì để nói. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Thế giới Tam Thiên Đại Thiên có những hạt bụi, bụi đó nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, những hạt bụi Như Lai nói chẳng phải hạt bụi, đó gọi là hạt bụi. Như Lai nói thế giới chẳng phải thế giới, đó gọi là thế giới. Tức là ở trên Ngài Tu Bồ Đề, Ngài hỏi về tên kinh, thì Phật mới trả lời kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà vừa nói tới tên kinh thì Phật liền phá, nói Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật. Kế đây thì Phật mới nói thêm, tức là giờ mới hỏi là Như Lai có pháp để nói chăng? Thì Ngài Tu Bồ Đề, Ngài trả lời là Như Lai là không có gì để nói. Vậy tức là sao? Là cũng là để nói rõ thêm cái nghĩa ở trên đó, tức là Như Lai không có cái pháp, tức là không có nói pháp ở trên văn tự, không? Cho nên đây nó không có gì để nói đó, tức là không có nói pháp mà nằm ở trên văn tự, ở trên nghĩa là ngôn ngữ chữ nghĩa. Do đó mà khi người nghe nói Bát Nhã Ba La Mật, không, thì mình phải thấy được cái gì là Bát Nhã Ba La Mật, chứ mình không có thể gọi là hài lòng ở trên mấy cái chữ đó. Vì đây là rõ, nói rõ là Ngài Như Lai là không có gì để nói hết, cho nên nói Bát Nhã, nhưng mà phải thấy được cái gì đó, chứ không phải là kẹt ở trên cái chữ Bát Nhã đó. Nhưng mà đây mình cũng phải chú ý, chứ không thể hiểu một bên gọi là hiểu một chiều, nghĩa là nói là Như Lai không có gì để nói, chứ còn không phải là không nói. Ngài chỉ là không có gì để nói thôi, chứ không phải là không nói. Nghĩa là mỗi lời Ngài nói ra là điều từ tự tánh, nói ra cho nên lời đều trở về nơi tự tánh thôi, chứ không phải nói ra mà kẹt ở trên cái chữ nghĩa như mình. Mình nói gì thì dính ở trên chữ nghĩa đó, còn Ngài nói ra là điều là trở về với tự tánh, khiến mọi người đều quay về tự tánh thôi. Rồi kế thì Ngài mới phá về vi trần và thế giới, cho nên mới hỏi là thế giới Tam Thiên Đại Thiên có những hạt bụi đó, thì bụi có nhiều chăng? Tức là trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên thì có rất nhiều hạt bụi, từ những hạt bụi đó nó mới kết lại thành thế giới. Thì vậy là hạt bụi đó nhiều hay không? Thì dĩ nhiên là nhiều rồi, đứng trên mặt hình tướng thì nó nhiều. Do đó Ngài Tu Bồ Đề, Ngài cũng đáp là rất nhiều. Nhưng mà ý của Phật thì không phải ở chỗ cái hình tướng đó, cho nên Ngài mới phá liền để cho thấy rõ là nói là những hạt bụi, nhưng mà Như Lai nói là chẳng phải hạt bụi. Nghĩa là dù là hạt bụi nhỏ thì nhìn trên con mắt của thế gian thì thấy như là hạt bụi thật, mà nếu là hạt bụi thật thì thế giới cũng thật. Còn ở đây nhìn bằng con mắt Bát Nhã thì thấy là những hạt bụi nó cũng là, tuy là rất nhỏ nhưng mà nó cũng từ những hạt rất nhỏ nữa nó hợp thành thôi, chứ không phải là cố định là một cái thể duy nhất là hạt bụi, không? Nghĩa là hạt bụi bây giờ theo các nhà khoa học đó thì cũng làm sáng tỏ vấn đề này, tức là những hạt bụi mình thấy như là nó là một cái thể, nghĩa là duy nhất là hạt bụi. Nhưng bây giờ người ta phân tích trở lại, hạt bụi đó phân tích thành những cái nguyên tử, những cái điện tử, không? Thì vậy tất nhiên là nó cũng không thật là hạt bụi, chỉ là con mắt phàm mình gạt được mắt phàm thôi. À, cho nên nhìn bằng con mắt bát nhã thì thấy đó hạt bụi là chẳng phải hạt bụi rõ ràng. À, rồi thế giới thì nó do nhiều hạt bụi, không? Nhiều hạt bụi nó kết tụ lại thành thôi, chứ còn không phải là có nguyên một cái thể phát thế giới. Không? Mình nói thế giới là cái khái niệm, chứ cần bảo chỉ ra cái gì là thế giới thì chỉ không được. Không? À, chỉ cái quả địa cầu này thế giới cũng không được. Không? Chỉ cây cối núi sông là thế giới cũng không được, mà kết hợp hết tất cả những cái đó lại gọi là thế giới. Không? Mà những cái đó là gì? Là do cũng nhiều hạt bụi nó tụ lại thôi. Như vậy thì nếu mà tách rời những hạt bụi thì tìm thế giới cũng không được. Vậy thì cả hai, hạt bụi cũng không thật, rồi thế giới cũng không thật, không có chỗ bám. Nhưng mà giờ mình nhìn ở trên tướng á, không? Tức là đứng ở trên tướng mà nhìn, thì có thế giới, có hạt bụi, không? Nghĩa là tất cả đều hiện bày đầy đủ, không thiếu gì hết, không? Thế giới hiện bày rõ, rồi hạt bụi cũng hiện rõ, cây cối núi sông hiện rõ, không? Nhưng mà trên tánh mà nhìn á, thì không một cái gì thật hết, tức là không có một tướng thật. Cho nên thiền sư Từ Đạo Hạnh, ngài có cái bài kệ là tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Tức là nó là có thì trần sa có, tức là nói là có đó thì từng hạt bụi nó đều có, còn nói là không á thì tất cả thải đều là không. Vậy thì có không đó giống như trăng đáy nước vậy thôi. Nói là cái có hoặc cái không đó thì giống như là cái bóng mặt trăng dưới nước. Thấy thì như là có, nhưng mà nắm bắt thì không được, giống như không. Vậy tức là có không đều không thật, không thể nắm bắt được hết. Nghĩa là mặt trăng đáy nước, nếu mà hỏi đặt câu hỏi là mặt trăng đáy nước là có hay không thì làm sao đáp cố định. Tức là nó có cũng không được, mà nó không cũng không được. Mình nó có thì người ta bảo có vậy thì anh đâu anh vớt lên nắm đưa ra tôi coi, thì bóng mặt trăng dưới nước làm sao mà vớt lên nắm đưa coi. Còn nếu bảo là không thì tại sao thấy bóng mặt trăng rõ ràng sao nó không. Cho nên là không thể nó có cũng không thể nó không. Đó là không cho mình kẹt bên nào hết. Cho nên chớ kẹt có không không. Tức là không có kẹt nơi có nơi không, rồi cả cái không có không không nữa cũng không kẹt nữa, tức là không kẹt một chỗ nào hết. Thì như vậy là mới là gọi là sáng được con mắt là bát nhã. Như vậy thì ở đây, cho nên ở đây thì Phật nghĩa là phá, nghĩa là vi trần, rồi tức là hạt bụi, rồi phá thế giới, không? Tức là ở đây là phá về cái cảnh giới, không? Tức là cảnh giới là cái chỗ của chúng sanh nương tựa, không? Nghĩa là tất cả chúng sanh đều nương tựa vào thế giới, không? Có thế giới tức là có chỗ để mà mình sanh đến, mình nương tựa. Cho nên đây phá cái cảnh giới đó là phá cái chỗ nương tựa. Bởi vậy mà nếu mà người mà hiểu rõ, thấu rõ được chỗ này thì khi mà lâm chung đó, nhớ chỗ này á là gọi là không còn chỗ để cho mình đi, để cho mình sanh, là tự tại. Nghĩa là khi sắp chết, nhớ nghĩa là tất cả hạt bụi cũng chẳng phải hạt bụi, và thế giới cũng chẳng phải thế giới, tức là không có chỗ nào để cho tâm nó bám, nó dính hết, tức là không có cảnh giới để cho mình nương tựa, thì vậy là còn đi đâu. Sở dĩ mà chết mà còn có chỗ sanh là tức còn có thế giới, tức là còn có chỗ thế giới đó để mình sanh đến. Còn bây giờ thế giới cũng chẳng phải thế giới, vậy thì sanh đến đâu? Cho nên đây là phá, phá gọi là hạt bụi và thế giới. Rồi thêm một cái ý nữa, tức là phá về cái ý niệm lớn nhỏ nữa, tức là nhỏ như hạt bụi là cũng không thật, rồi lớn như thế giới cũng là không thật. Vậy là hai cái tướng lớn nhỏ đó, không, đều không thật hết, thì tức là mình không có bị cái tướng đó nó che mắt, tức là vượt qua cái ý niệm lớn nhỏ. Đó. Thì vượt qua được cái tướng đó thì mới nghĩa là mới sáng được cái tự tánh của mình, gọi là mới thấy tánh. Cho nên trong nhà thiền thì các thiền sư có khi thì nói rằng núi tu di mà nhét trong hạt cải, thì người bình thường nghe là khó hiểu. Ngọn núi tu di là to mà là nhét trong hạt cải có chút xíu thì làm sao nhét, không? Cho nên là không sao hiểu nổi hết. Thì đó là bởi vì nhìn bằng con mắt của phàm phu của mình là thấy là núi tu di là thật núi tu di, hạt cải là thật là hạt cải, thì làm sao mà có lớn lớn nhỏ nó rõ ràng thì làm sao mà nhét được. Còn ở đây thì nghĩa là thấy thấu qua cái tướng lớn nhỏ đó, lớn cũng không thật lớn, nhỏ cũng không thật nhỏ nữa, thì núi tu di với hạt cải có gì nghĩa là sai khác, không? Cho nên núi tu di nhét trong hạt cải chuyện đó là cũng không thấy gì lạ hết, tức là không còn mắc kẹt trên cái ý niệm đó, không? Cũng như kinh Lăng Nghiêm thì nói là ngồi ở trong hạt bụi mà chuyển đại pháp luân, nghĩa là ngồi ở trong một hạt bụi thôi mà chuyển được đại pháp luân, thì cũng là vượt qua cái ý niệm là lớn nhỏ. Thì như vậy là tâm nó thênh thang, nó rộng lớn, không có bờ mé, không có ranh giới. Đó. Thì chính cái tâm đó, đó thì mới khế hợp với Như Lai. Đó. Cho nên đây là phá hạt bụi thế giới. Rồi tiếp là Phật mới phá về cái 32 tướng. Tức là Phật mới bảo này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao là có thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Thì ngài Tu Bồ Đề ngài mới bạch đó, bạch Thế Tôn chẳng được, chẳng thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai. Tại sao? Như Lai nói 32 tướng tức chẳng phải tướng, đó gọi là 32 tướng. Ở trên đó là khiến cho mình quên cái cảnh giới bên ngoài, cho nên gọi là phá hạt bụi và thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Còn ở đây á là khiến cho mình quên luôn cái thân tướng bên trong, tức là cái cảnh giới bên ngoài là cũng quên, rồi cái thân tướng bên trong cũng quên nữa, thì mới thật sự là phụng trì Kim Cang. Tức là cũng là để thành tựu cái ý nghĩa là phụng trì ở trên, mà ngài Tu Bồ Đề ngài hỏi nghĩa là chúng con làm sao phụng trì đó, thì như vậy mới phụng trì được Kim Cang. Chỗ này thì so với ở phía trước á, thì nó có nghĩa là tiến lên một bước. Ở phần trước thì Đức Phật cũng có một lần ngài cũng phá về thân tướng, nhưng mà ngài chỉ nói chung chung thôi, tức là Như Lai nói thân tướng tức chẳng phải thân tướng, không? Còn ở đây á thì ngài nói thẳng là 32 tướng mà tức chẳng phải 32 tướng, nói rõ. Tức là như vậy là để cho khiến cho mọi người nghĩa là mình quên cái thân tướng đó để mà sống trở về với cái pháp thân. Bởi vì 32 tướng thì cũng từ pháp thân mà hiện ra. 32 tướng tức là thân Phật Thích Ca, không? Khi mà sanh ra Ấn Độ đó thì ngài có 32 tướng tốt, không? Thì như vậy là cái thân đó, thì trên hình tướng thì thấy nghĩa là nó hiện ra rõ ràng 32 tướng, nhưng mà là cũng từ pháp thân mà hiện ra, tức là do người ngộ được pháp thân rồi sống được với pháp thân thành tựu, không? Rồi từ đó thì mới hiện ra cái thân tướng đó. Nhưng mà có hiện ra rồi thì tất nhiên là cũng có diệt. Cho nên kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã thì Phật có nói một đoạn, ngài bảo rằng này Thiện Nam Tử, ta thường trụ ở trong pháp vô niệm nên được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rồi phóng hào quang sáng lớn khắp cả hư không, không lượng thế giới, công đức khó có thể nghĩ bàn. Tức là Phật nghe là nói rõ ngài nghe là thường trụ ở trong cái pháp vô niệm, tức là ở trong cái tâm thể vô niệm đó mà hiện ra 32 tướng rồi phóng hào quang soi khắp thế giới. Như vậy thì muốn thấy Phật là mình phải sao? Thì cũng phải từ trong cái tâm thể vô niệm đó mà thấy, đó mới là cái gốc, cái căn bản. Còn 32 tướng này á thì từ trong đó hiện ra, cho nên rồi nó cũng phải theo sự vô thường nó mất đi. Cho nên rồi Đức Phật nghe là đến 80 tuổi thì cũng nhập Niết Bàn rồi thiêu, thì bây giờ 32 tướng đó đâu còn. Thì nếu mà mình nương tựa vào 32 tướng đó đó thì bây giờ là lấy chỗ nào nương tựa? Vậy thì làm sao mà gọi là nương tựa lâu dài để cho mình phụng trị?